quả lý vườn nho cuộc đời. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, liên tiếp trong mấy Chủ nhật vừa qua, Thánh Matthew kể cho ta nghe những dụ ngôn của Chúa Giêsu. Ngôn ngữ của dụ ngôn là một thứ ngôn ngữ đơn sơ, dễ hiểu. Chẳng hạn như dụ ngôn vừa rồi thì ai trong anh chị em cũng hiểu hết. Nó đơn sơ dễ hiểu nhưng mà đồng thời lại rất xúc tích và phong phú cho mọi không gian và thời gian. Chẳng hạn như dụ ngôn vừa rồi, tôi nghĩ là chúng ta có thể suy nghĩ về nhiều khía cạnh, nhiều bình diện. Bình diện xã hội chẳng hạn, cái hình ảnh của ông chủ vườn nho với lại những tá điền hay là gọi là quản lý, nó làm cho tôi liên tưởng đến một câu nói rất là quen thuộc của người Việt Nam: nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý. Thì nếu mà cứ dựa vào dụ ngôn này để mà suy nghĩ về cái tư cách quản lý và làm chủ ở Việt Nam hôm nay thì có lẽ là lý thú lắm ấy. Hay là trên bình diện giáo hội, tôi là linh mục, khi đọc dụ ngôn này thì tôi nhớ đến câu nói của Thánh Phaolô về linh mục như là những người quản lý các mầu nhiệm thánh. Và mình là linh mục thì phải suy nghĩ xem là mình quản lý các mầu nhiệm đó ra làm sao. Có phải theo cung cách mà Chúa muốn không, hay là lại cung cách của những tên đầy tớ, tá điền, quản lý ở trong dụ ngôn vừa rồi. Phong phú lắm anh chị em. Nhưng mà hôm nay thì tôi xin anh chị em cùng với tôi, ta tập trung vào một khía cạnh quan hệ đến tất cả chúng ta. Thì khía cạnh đó là, xin anh chị em hãy nhìn cái vườn nho này là chính cuộc đời của mình. Và mỗi người chúng ta không phải là ông chủ của vườn nho đấy, mà chỉ là người quản lý, là người làm việc cho ông chủ là chính chủ. Và vì thế mình phải sử dụng cuộc đời này không phải là theo những cái sở thích cá nhân mà nhiều khi nó rất ích kỷ của mình, nhưng là vận dụng cuộc đời này trong chương trình, trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, cũng có nghĩa là cho hạnh phúc của người khác. Thế khi tôi nói như vậy thì rất có thể anh chị em sẽ đặt một câu hỏi, mà đây là một câu hỏi mang tính thời sự đối với con người ngày hôm nay. Bởi vì con người ngày hôm nay nhấn mạnh đến quyền làm chủ. Cho nên khi nghe tin mừng nói như thế đó thì chúng ta lập tức có thể chất vấn: trời ơi, tại sao cuộc đời của tôi mà tôi lại không làm chủ? Tôi lại phải để cho người khác làm chủ, kể cả người khác đó là Thiên Chúa, không chấp nhận. Mà trong viễn tượng của đức tin Công giáo đó, thì anh chị em thử suy nghĩ lại coi. Chẳng hạn như tại sao mà giáo hội Công giáo mình không chấp nhận cho phép tự tử? Ở bên anh em Phật giáo đó, trong một mức độ nào đó có thể chấp nhận được, nhất là khi người ta tự thiêu vì một lý tưởng để bênh vực đạo pháp chẳng hạn. Còn bên Công giáo thì không, không chấp nhận chuyện tự tử. Tại sao vậy? Lý do sâu xa nhất đó là bởi vì mỗi người chúng ta không phải là chủ tuyệt đối của sự sống. Chính Thiên Chúa mới là chủ tuyệt đối của sự sống. Cho nên ở trong Cựu Ước á, cái sự sống đó được nhìn một cách cụ thể là qua máu người ta. Mất máu là chết. Và vì vậy, nếu anh đổ máu của người khác đó, là anh xúc phạm đến chính Thiên Chúa là chủ sự sống. Thì Công giáo cũng được quyền tự tử. Rồi một minh họa khác anh chị em có thể thấy rất dễ, là tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm là một ngày nào đó mình sẽ đối diện với cái chết. Và một cách bình thường mà nói thì không ai muốn chết cả, ai cũng muốn sống. Nhưng mà cho dẫu ta có làm hết sức đi nữa, và không phải chúng ta trong một đất nước còn khó khăn, nhưng ngay cả những đất nước giàu có nhất với những phương tiện y khoa hiện đại nhất, khi đối diện với cái chết bất lực, và cái sự kiện đó nó minh chứng là mình không phải là người làm chủ tuyệt đối cái sự sống này. Nhưng sự sống này, hiện hữu này là một ơn ban của Thiên Chúa. Và trên nền tảng hiện hữu và sự sống đó, thì những gì mà anh chị em và tôi có, từ khả năng cho đến tri thức, cho đến quyền lực, cho đến của cải, trong tầm nhìn của đức tin, đều là ân huệ của Thiên Chúa. Cho nên khi đối diện với tổng trấn Phi-la-tô, Phi-la-tô nói với Chúa Giê-xu rằng: ông có biết rằng tôi có quyền giết chết ông và tôi cũng có quyền tha ông không? Chúa Giê-xu trả lời rất bình thản và định đạt: nếu từ trên không ban cho ông chẳng có quyền gì đối với tôi. Cho nên cái quyền lực của một tổng trấn không phải tự mình, mà cái quyền lực đó là ơn trên ban. Lúc đấy chúng ta mới thấm thía cái câu nói của George Bernanos, mà cũng là câu nói của Teresa Hài Đồng Giê-xu: mọi sự là hồng ân. Mọi sự là hồng ân. Tout est grâce. Và khi mà mình nhìn như vậy đó, thì cuộc đời sẽ được sống bằng một hướng đi khác. Cái tuần vừa rồi thì tình cờ thôi, chứ tôi cũng không có cố đi tìm mà đọc. Thì tình cờ thì tôi đọc cái cuốn sách của cô Waris Diakhi, là một trong những cô người mẫu thời trang nổi tiếng nhất thế giới bây giờ. Thì tôi phải nói là tình cờ, chứ không có anh chị em lại bảo này, linh mục này đi đọc sách của mấy cô người mẫu này. Trong cuốn sách đó cô ấy kể lại cả cuộc đời của mình, nhất là những cái kinh nghiệm rất là cay đắng. Đại khái thế này: cô ấy được sinh ra và lớn lên ở bên Somalia, một đất nước và loại nghèo nhất thế giới, và gia đình lại sống ở trong cái vùng sa mạc, nghề du mục nay đây mai đó. Thế rồi ở bên Phi Châu đó, anh chị em biết người ta có một cái tục lệ mà còn giữ cho đến hôm nay. Cái tục lệ mà tiếng chuyên môn người ta gọi mà vắn tắt là FGM, Female Genital Mutilation, dịch sát nghĩa là cắt bỏ âm vật phụ nữ. Gần giống như là một thứ cắt bì, nhưng mà là dành cho phái nữ. Bởi vì người ta coi đó là cái chuyện nó xấu xa, tội lỗi. Thế thì cô bé mới có 5 tuổi đã bị rồi. May mà chưa chết. Thế khi lớn lên mới có 13 tuổi thì bố đề nghị là gả chồng. Mà chồng là ai? Dạ thưa, chồng là một người thanh niên mới có 60 tuổi. Nhờ bù lại thì được 6 con lạc đà. Thế là cô ấy dứt khoát là phải chạy trốn. Rồi đêm hôm đó, với sự giúp đỡ của bà mẹ, cô ấy thức giấc giữa đêm chạy trốn vào sa mạc, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Vậy mà đến sáng hôm sau đã nghe tiếng của bố mình gọi ơi ơi rồi, ông chạy theo đằng sau rồi. Sợ quá lại chạy quyết liệt, không còn nghe tiếng gọi của bố nữa. Chạy như vậy mà miệt mài cả 1-2 ngày chứ. Đêm mệt quá thì lăn ra ngủ, sáng hôm sau chạy tiếp. Rồi đến buổi trưa hôm đó, mệt quá sức cho nên ngồi nghỉ dưới một gốc cây và thiếp ngủ. Đến khi tỉnh dậy đó, thì cái mà cô ấy thấy đầu tiên là một con sư tử, nó ngay ở đằng trước, nó đang nhìn chăm chú con mồi của nó. Rồi coi như là xong rồi. Nhưng mà cô ấy cũng thấy mình khổ quá, cho nên thôi sẵn sàng, mày ăn tao càng sớm càng tốt. Ai dè đâu, như một phép lạ vậy, con sư tử nó cứ lượn qua lượn lại, nó liếm môi liếm mép, một hồi thì hắn ấy bỏ đi mất, thoát chết. Thế thì cô ta ghi lại trong cuốn sách là ngay lúc đấy tôi tin chắc rằng Chúa để cho tôi sống là Chúa dành cho tôi một sứ mạng, một cái niềm tin mãnh liệt. Thành thở ra sau khi thoát khỏi sa mạc rồi, tìm đến thủ đô của Somalia, gặp được gia đình của bà con sống ở đó, nhưng mà như là một người đầy tớ làm việc trong nhà. Đến khi gia đình của người bà con đã chuyển sang bên Anh Quốc thì cũng lại đi theo. Và khi gia đình đó trở về Somalia thì cô ta trở lại Anh Quốc. Và một điều không ngờ là có một nhiếp ảnh gia khám phá ra vẻ đẹp của người con gái này, đề nghị chụp hình. Và từ những tấm hình đó, cô Wallis dần dần trở thành người mẫu hàng đầu thế giới. Mà cô ấy vẫn không quên cái kinh nghiệm, cái trực giác đức tin ngày xưa. Thế cho nên đây là lúc thi hành sứ mạng. Sứ mạng đó là gì? Sứ mạng đó là lấy hết can đảm để nói một cách công khai cái nỗi đau thầm kín mà mình đã ấp ủ bao nhiêu năm trời, để cho thế giới biết rằng ngày hôm nay vẫn có cả hàng triệu phụ nữ châu Phi đang phải chịu cái hủ tục như vậy hành hạ. Rồi cuối cùng thì cô ấy được mời làm đại sứ đặc biệt của Liên Hiệp Quốc trong cái phong trào là chống lại hủ tục tôi vừa nói. Nhưng mà điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em là chỗ đấy, là có một cái kinh nghiệm mà trong cuộc sống giúp cho người ta khám phá ra rằng Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Và từ đó người ta sống cái cuộc đời không phải là để thỏa mãn những cái khát vọng riêng của mình. Bây giờ đã làm người mẫu nổi tiếng rồi, tiền bạc đầy rẫy rồi, thì tại sao không an thân mà hưởng thụ đi, mà lại dẫn mình vào một cái cuộc đấu tranh như vậy? Đã có nhiều người nó lên tiếng đe dọa là nó sẽ ám sát, vậy mà vẫn dấn thân vào. Người ta nhìn cuộc đời bằng một hướng khác. Không biết anh chị em làm sao, chứ riêng tôi trong đời lĩnh mục của mình, tôi cũng có cái cảm nhận như vậy. Cái cảm nhận là Chúa làm chủ cuộc đời của mình, Chúa dẫn mình đi bằng những cái bước mà mình không tưởng tượng. Chứ còn những cái tính toán của mình thì chả thấy nó đến đâu cả. Thế nhưng thưa anh chị em, tôi không có ý kể cái câu chuyện của cô người mẫu để làm mẫu cho anh chị em đâu. Có chăng thì chỉ là một minh họa rất mờ nhạt. Còn mẫu mực của chúng ta là một người phụ nữ khác. Một người thiếu nữ trong thôn làng Nazareth có tên là Maria. Người thiếu nữ đó khi được thiên sứ Gabriel báo tin rằng cô sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, thì người thiếu nữ đó lấy làm ngạc nhiên mà hỏi lại, làm sao cái chuyện đó có thể xảy đến được, bởi vì tôi không biết đến đàn ông. Điều đó là chứng tỏ là Đức Mẹ bỡ ngỡ hoàn toàn. Cái lời đề nghị của Thiên Chúa nó vượt ngoài trí tưởng tượng của Đức Mẹ, vượt ngoài mọi dự đoán của Đức Mẹ. Thế nhưng Đức Mẹ vẫn sẵn sàng khi mà thưa xin vâng, có nghĩa là xin giao phó cuộc đời của mình cho Thiên Chúa, với một niềm tin chắc chắn rằng chính Chúa mới là chủ cuộc đời của mình. Và bởi vì mẹ giao cuộc đời của mình cho Chúa đó, trong tư cách của một người quản lý trung thành, một người tớ nữ trung thành, cho nên người thiếu nữ trong thôn làng nhỏ bé đó đã trở nên một người thiếu nữ diễm phúc nhất trong mọi thời đại. Muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phúc. Và khi mà chúng ta lần chuỗi mân côi đó, anh chị em cứ để ý mà xem, những cái suy niệm mỗi trước chục kinh kính mừng là gì, nếu không phải là những bước đi của mẹ Maria trong hành trình lịch sử cứu độ. Thành thử ra khi mà ta lần chuỗi mân côi cho đến nơi đến chốn đó, là mình đồng hành với Đức Mẹ và được Đức Mẹ dẫn đưa vào cái con đường đức tin mà Đức Mẹ đã sống, Có nghĩa là con đường nhìn nhận Thiên Chúa làm chủ tuyệt đối cuộc đời mình, và mình giao phó cuộc đời của mình cho Chúa. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng ta phải khám phá lại một ý nghĩa mới của ngày lễ Mân Côn. Bởi vì ở cội nguồn anh chị em biết rồi, tôi đã từng nói, cái ngày lễ hôm nay này được gọi là ngày lễ Đức Bà chiến thắng, để kỷ niệm cái cuộc chiến thắng của người Công giáo chống lại người Hồi giáo khi họ xâm lăng Italia, họ đổ bộ lên vịnh Lepanto. Thì người Công giáo chiến thắng trong cái cuộc chiến đó, cho nên nó có cái ngày lễ Đức Bà chiến thắng. Thế nếu bây giờ mà mình mừng lễ Mân Côi theo cái kiểu Đức Bà chiến thắng ấy, để rồi xúi nhau đi đánh người ta thì hỏng rồi. Mình phải khám phá một cái ý nghĩa mới. Chiến thắng ở đây đó là chiến thắng chính mình, chiến thắng chính bản thân. Một cái cuộc chiến thắng khó khăn nhất, đến nỗi mà Napoleon, một hoàng đế chinh phục cả Âu Châu, phải thốt lên rằng cái cuộc chiến lớn nhất là chiến đấu với chính mình. Phải chiến thắng chính mình, chiến thắng cái ước vọng muốn chiếm đoạt quyền sở hữu của Thiên Chúa trong chính cuộc đời mình. Chiến thắng cái ước vọng của những tên đầy tớ và những người quản lý bất trung mà Chúa Giêsu nói trong dụ ngôn hôm nay, để thực sự như mẹ Maria vậy, ta sống cuộc đời của mình theo hướng đi của phúc âm, có nghĩa là vì hạnh phúc của người khác, chứ không chỉ là để thỏa mãn những sở thích ích kỷ của mình. Tất cả những tâm tình đó đặt nền trên đức tin. Lời xin vâng của Đức Mẹ là lời xin vâng của đức tin, và chính đức tin đó hướng dẫn cuộc đời của mẹ. Cho nên kết thúc những suy niệm này, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin và xin Đức Mẹ giúp cho chúng ta không chỉ tuyên xưng như là đọc lại một lời kinh quen thuộc, nhưng là một lời tuyên xưng của tâm hồn có khả năng thúc đẩy và hướng dẫn đời sống hàng ngày của chúng ta.